Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 13 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên về việc xây dựng đề án sáp nhập Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến việc xây dựng đề án sáp nhập cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên thành lập cơ quan Mặt trận Tổ quốc. Các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Đắk Lắk, trụ sở đặt tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, hai bên thống nhất phương án hai tỉnh xây dựng đề án sáp nhập cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của mỗi tỉnh theo cơ chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ tương đồng, giống nhau. Cụ thể, tổ chức bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập gồm sáp nhập các ban, văn phòng của hai địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hiện nay của hai tỉnh. Sau đại hội lần thứ nhất của Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương về chủ tịch, các phó chủ tịch, đồng thời là chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, bí thư tỉnh đoàn do Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sau sáp nhập sẽ có 9 ban, đơn vị gồm văn phòng, ban tổ chức kiểm tra, ban dân chủ giám sát, phản biện xã hội, ban công tác xã hội, ban công tác công đoàn, ban công tác đoàn thanh thiếu nhi, ban công tác phụ nữ, ban công tác nông dân, ban công tác cựu chiến binh. Hai bên cũng đã thống nhất xây dựng phương án biên chế số lượng lãnh đạo các ban văn phòng, cán bộ công chức người lao động tại các ban văn phòng sau khi sáp nhập Mặt trận Tổ quốc và 5 tổ chức chính trị xã hội. Hai tỉnh sẽ cử cán bộ tham mưu, trao đổi thường xuyên các nội dung liên quan để xây dựng dự thảo đề án sáp nhập. Hai tỉnh cũng chủ động xây dựng đề án thành lập đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Sau khi được phê duyệt, sẽ trao đổi thống nhất để xây dựng đề án sáp nhập hai đảng bộ Mặt trận Tổ quốc của hai tỉnh thành, đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 60 ngày 12 tháng 4 năm 2025, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Cần sửa đổi bổ sung Điều 110 của Hiến pháp năm 2013 theo hướng quy định mô hình địa phương 2 cấp, đồng thời không quy định quá chi tiết về hệ thống các đơn vị hành chính với tên của từng loại đơn vị ở từng cấp như hiện nay. Trên cơ sở đó, đề nghị sửa đổi bổ sung Điều 110 như sau. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. Việc xác định các loại đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trình tự thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Quốc hội quy định. Quy định này sẽ tạo điều kiện để tiếp tục cụ thể hóa mô hình đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi cũng đang được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 này. Hiện tại, dự án Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi đang dự kiến quy định xã là đơn vị hành chính ở nông thôn, phường là đơn vị hành chính ở đô thị và đặc khu là đơn vị hành chính ở hải đảo. Việc sử dụng cụm từ đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bảo đảm thống nhất với nội dung đã được quy định tại khoản 8 điều 74 và khoản 4 điều 96 của Hiến pháp hiện nay. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã thực hiện việc sắp xếp, thu gọn đầu mối đơn vị hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, giúp tăng cường hiệu quả quản lý, giảm chi phí hành chính mà vẫn gần dân, sát dân. Thực tiễn ở Việt Nam cũng đã thực hiện việc sáp nhập một số đơn vị hành chính trên cả nước, cho thấy khả năng bảo đảm hiệu quả quản lý đối với các đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn. Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy tại các điểm mua bán và tồn trữ rơm cuộn khô tại các hộ dân cần tuân thủ. 1. Tại nơi tồn trữ rơm phải cách ly, che chắn khu vực chứa rơm với nơi sử dụng nguồn lửa, nhiệt. Hệ thống điện chiếu sáng nên lắp đặt bên ngoài khu vực chứa. Sắp xếp bố trí các cuộn rơm thành từng lô, dãy có khoảng cách, lối đi nhằm hạn chế cháy lan, thuận lợi cho di chuyển cứu tài sản khi có cháy. Quản lý chặt chẽ các loại nguồn nhiệt, đặc biệt khi đốt rác, hàng cắt trong khu vực chứa rơm phải có người trông coi, có biện pháp bảo vệ, không để tia lửa hàng bắn vào rơm. Cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm dễ cháy, cấm lửa, cấm hút thuốc. Phải có rào chắn, có người trông coi để tránh trẻ em nghịch lửa, kẻ xấu đốt phá hoại. Trang bị bình chữa cháy xách tay, nước, dự trữ và dụng cụ chữa cháy thô sơ. Tận dụng máy bơm nước sinh hoạt, sản xuất của hộ dân để kịp thời xử lý ngay từ ban đầu khi đám cháy mới phát sinh, khống chế không để đám cháy lan rộng. Khi xảy ra cháy, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng qua tổng đài 114 hoặc trực ban công an xã, phường nơi gần nhất để được hỗ trợ chữa cháy kịp thời. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Nhìn thạch bi sơn bia trong trời bớt khuất, vách đá chập chờn huyền ảo trong sương, bụi điện bay hôn khi bình minh tỏa sáng, rộn vang tiếng ca đồng hòa ngày mới sang trời. Dân kiên cường đồng hòa biến trang xưa vàng. Đông Hòa ơi, Đông Hòa hôm nay luôn vinh quang rộng lớn. Nhờ hay hoa đậu khu công nghiệp do những niềm vui thì chân hòa vinh hòa hiệp chung sắc xuân nhộn nhịp.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Thưa quý thính giả, Thường trực Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Theo chỉ thị, để tăng cường công tác giáo dục cần kiệm liêm chính, chí công vô tư cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, Bộ Chính trị yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. nhất là tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tính cấp thiết của việc giáo dục và thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư trong nội bộ đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục, thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Gắn chặt công tác giáo dục cần kiệm liêm chính, chí công vô tư với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là công tác cán bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Thực hiện đồng bộ 4 chủ trương lớn, đẩy mạnh giáo dục cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để không muốn tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đi đôi với siết chặt, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế chặt chẽ để không thể tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ để không dám tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Nâng cao đời sống cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động để không còn tham nhũng, tiêu cực. Yêu cầu cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải nêu gương về học tập và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tâm huyết, trách nhiệm, mẫn cán, tận tụy với công việc được giao, tiết kiệm không xa hoa lãng phí, giữ mình trong sạch, không tham nhũng tiêu cực, không gây phiền hà sách nhiễu, trung thực ngay thẳng, công tâm khách quan, nghiêm túc, gương mẫu chấp hành quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, nghề nghiệp, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, thực hiện nghiêm điều lệ đảng, kỷ luật đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm và những quy định về nêu gương, trọng liêm sĩ, danh dự, chủ động nhận trách nhiệm khi bản thân và người thân tham nhũng tiêu cực, tích cực tự phê và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đổi mới hoàn thiện nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phù hợp với từng đối tượng, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho lực lượng báo cáo viên, giảng viên, giáo viên giảng dạy, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa trung ương với địa phương, giữa cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp trong công tác giáo dục và thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Bố trí nguồn lực hợp lý để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục cần kiệm liêm chính, chí công vô tư trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục và thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Định kỳ sơ tổng kết và kịp thời phổ biến nhân rộng những kinh nghiệm tốt, mô hình sáng tạo, tôn vinh khen thưởng các điển hình tiên tiến trong giáo dục và thực hành cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Rà soát bổ sung hoàn thiện quy định về xử lý kỷ luật đối với tập thể cá nhân không thực hiện đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục, học tập và thực hành đạo đức cách mạng nói chung, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư nói riêng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.